Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy ngày 18 tháng 11 năm 2017 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Ba nhà hoạt động nói họ bị công an bắt sau khi thảo luận về nhân quyền với phái bộ Liên hiệp châu Âu.
Việt Nam nói có 27 cuộc tấn công mạng có chủ đích nhắm vào APEC.
Triều Tiên bác bỏ đàm phán hạt nhân với Mỹ.
Và Nhà Trắng nói Tổng thống Trump sẽ loan báo đưa Triều Tiên vào danh sách khủng bố vào tuần sau. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Ba trong bốn nhà hoạt động dân chủ cáo buộc họ đã bị lực lượng an ninh Việt Nam bắt cóc hôm 16 tháng 11 sau khi gặp và thảo luận về nhân quyền với phái bộ của Liên hiệp châu Âu ở Hà Nội. Cuộc gặp gỡ giữa phái bộ ngoại giao của EU với bốn đại diện của giới xã hội dân sự diễn ra trước đối thoại nhân quyền thường niên vào đầu tháng 12 giữa EU và Việt Nam, trong bối cảnh hai bên dự kiến tiến đến ký kết Hiệp định Thương mại Tự do vào năm 2018 sắp tới. Các nhà hoạt động đã họp với phái bộ EU gồm có tiến sĩ Nguyễn Quang A, cựu tù nhân lương tâm Bùi Thị Minh Hằng, nhà báo và blogger Phạm Đoan Trang và ông Nguyễn Chí Tuyến. Họ đều được biết đến rộng rãi ở Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho VOA biết nhóm các nhà hoạt động đã đề nghị EU thúc đẩy Việt Nam thực hiện các cam kết đưa ra hồi năm 2014 trong khuôn khổ cơ chế rà soát định kỳ phổ quát UPR về nhân quyền. Tiến sĩ Quang A đề xuất thêm rằng EU nên cứng rắn hơn với Việt Nam.
Bên cạnh những phương pháp rất là mềm dẻo, rất là xây dựng thì cũng cần có những yêu cầu rất là khắt khe đối với Việt Nam về những nghĩa vụ pháp lý mà Việt Nam phải thực hiện. Bởi vì Việt Nam đã tham gia những công ước quốc tế thì lưu ý cả đến những điểm đó nữa, chứ không phải là tùy Việt Nam thích làm thế nào thì làm.
Bà Phạm Đoan Trang đã trao cho EU 3 văn bản gồm báo cáo và kiến nghị chung của một số tổ chức xã hội dân sự độc lập, báo cáo về môi trường và vi phạm nhân quyền có liên quan và báo cáo về tự do tôn giáo tín ngưỡng. Bản báo cáo của các tổ chức xã hội dân sự cho rằng tình hình nhân quyền Việt Nam trong năm 2017 vẫn có nhiều biểu hiện xấu, nổi bật là việc nhà nước kiểm duyệt truyền thông, bắt bớ một loạt các nhà hoạt động và blogger, tuyên các bản án nặng đối với các nhà hoạt động, ngoài ra là các vụ đàn áp các cuộc hội họp ôn hòa và đàn áp tôn giáo. Liệu những gì nêu trong báo cáo cũng đồng nghĩa là tình hình nhân quyền của Việt Nam đã trở nên tồi tệ hơn? Tiến sĩ Quang A bày tỏ ý kiến.
Điều đó thì hoàn toàn đúng và có thể thấy một cách rất là rõ rệt từ khoảng 2 năm trở lại đây sau đại hội vừa rồi của Đảng Cộng sản Việt Nam và có một cái dàn lãnh đạo mới.
Chính quyền Việt Nam lâu nay luôn khẳng định rằng họ cố gắng tạo điều kiện để mọi người dân được hưởng các quyền của mình và Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu nhân quyền trên thực tế. Chính quyền cũng thường xuyên cáo buộc một số tổ chức trong và ngoài nước sử dụng vấn đề nhân quyền một cách thiếu thiện chí để can thiệp vào nội bộ của Việt Nam. Sau cuộc gặp với EU hôm 16 tháng 11, ba trong bốn nhà hoạt động là tiến sĩ Quang A, hai bà Bùi Thị Minh Hằng và Phạm Đoan Trang đã bị các nhân viên ngành an ninh của nhà nước bắt đi khi ba người này rời khỏi văn phòng của EU ở Hà Nội. Tiến sĩ Quang A cho biết thêm.
Thực sự họ bắt cóc, họ trà đạp lên pháp luật. Tôi đi xuống khỏi cơ quan của EU đến trước Đại sứ quán Australia. Thì bốn người ủng hộ đến là họ quăng tôi vào xe. Họ trở về đồn công an phường Gia Thụy là cái nơi mà họ đã giữ tôi trái pháp luật rất là nhiều lần rồi.
Tại đồn công an, ông A bị yêu cầu cung cấp thông tin về những người tham gia và nội dung thảo luận tại cuộc gặp với EU. Tuy nhiên, ông A đã từ chối đáp lại rằng ông không làm chỉ điểm. Tiến sĩ A và bà Bùi Thị Minh Hằng được thả sau một thời gian ngắn bị tạm giữ. Riêng bà Phạm Đoan Trang bị giữ đến tối 16 tháng 11. Sau đó, phía công an đưa bà về nhà và đặt bà trong tình trạng giam lỏng. Viết trên Facebook cá nhân vào tối khuya 17 tháng 11, Bà Trang xác nhận đã bị cơ quan an ninh bắt và điện thoại di động của bà bị cướp mất. Bà mô tả các câu hỏi cũng như nghiệp vụ của phía an ninh khi họ làm việc với bà là lố bịch và cực xoàng. VOA không thể liên lạc với các cơ quan hữu quan Việt Nam để có tiếng nói từ phía họ về vụ việc. Trong một bài viết đăng hôm 17 tháng 11 trên trang web luatkhoa.org, bà Trang tường thuật rằng đại sứ của phái đoàn EU tại Việt Nam, ông Bruno Angelet, nói với các nhà hoạt động tại cuộc gặp hôm 16 tháng 11 rằng việc yêu cầu nhà nước Việt Nam cải thiện nhân quyền là một quá trình lâu dài và sự thay đổi không thể diễn ra trong một đêm. Thông tin từ EU cho hay đối thoại nhân quyền giữa họ với Việt Nam dự kiến diễn ra vào ngày 1 tháng 12 sắp tới. Tình trạng Hà Nội gia tăng bắt bớ đàn áp giới hoạt động dân chủ trong năm qua là một nội dung chính trong cuộc đối thoại, theo bài viết của bà Trang trên luatkhoa.org. Bên cạnh bảo vệ nhân quyền, EU cũng dự định bàn về những vấn đề lớn mà họ mong muốn Việt Nam cải thiện như xây dựng nhà nước pháp trị, cải cách tư pháp và phát triển bền vững.
Trong phiên trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội hôm 17 tháng 11, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn cho biết Việt Nam phát hiện 27 cuộc tấn công có chủ đích vào hệ thống máy chủ, trung tâm báo chí của hội nghị APEC. Người đứng đầu Bộ Thông tin Truyền thông cho biết, tính đến nay, Việt Nam đã phát hiện hơn 11.000 cuộc tấn công mạng, trong đó có các cuộc tấn công nhắm vào hội nghị APEC. Tuần lễ APEC tại Đà Nẵng đã thu hút khoảng hơn 11.000 người tham gia, trong đó có hơn 2.800 phóng viên Việt Nam và nước ngoài thường xuyên làm việc tại Trung tâm Truyền thông Quốc tế APEC từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 11. Ông Trương Minh Tuấn cho biết, có đến 41% các cơ quan tổ chức ở Việt Nam không đánh giá rủi ro về an ninh thông tin, nên không phát hiện ra mã độc trong hệ thống. 51% cơ quan tổ chức vẫn chưa áp dụng các thao tác tiêu chuẩn trong việc đối phó với sự cố mạng, và 73% vẫn chưa có biện pháp để bảo vệ an toàn mạng. Cũng trong buổi chất vấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông cho biết đã làm việc với công ty Google và YouTube để gỡ thông tin xấu độc. Hiện Việt Nam đã gỡ được 5.000 video xấu độc trên YouTube, theo lời ông Tuấn. Trong thời gian tới, ông Tuấn cho biết Việt Nam sẽ tăng cường xử lý vi phạm trên mạng xã hội và đề nghị phải có các chính sách đồng bộ, ưu tiên cho doanh nghiệp Việt Nam xây dựng các mạng xã hội có thể thay thế được cho Facebook, Google, YouTube trong vòng 5 đến 7 năm tới. Trong chuyến công du dài ngày đến châu Á và dự APEC tại Việt Nam, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chào hàng tên lửa và các hệ thống vũ khí khác của Mỹ ngay trong buổi gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Bloomberg dẫn một nguồn tin ẩn danh cho biết Tổng thống Mỹ thậm chí nói ông Phúc còn chần chừ gì nữa khi ông đã lên nắm cương vị đứng đầu nước Mỹ được 10 tháng rồi. Bán vũ khí cho Việt Nam được xem là một trong những mục tiêu hàng đầu của Tổng thống Hoa Kỳ khi đến Việt Nam. Vẫn theo tờ Bloomberg, một thương vụ vũ khí với Việt Nam còn là thắng lợi nhanh giúp cho ông Trump có thêm lợi thế khi ra tái tranh cử. Trên trang web chính thức, Tòa Bạch Ốc đăng lời quảng cáo của ông Trump với ông Phúc rằng "Chúng tôi mong muốn Việt Nam sẽ mua trang thiết bị từ Mỹ. Mỹ là nơi sản xuất các trang thiết bị tốt nhất. Chúng tôi làm ra những thiết bị quân sự tốt nhất, từ các loại máy bay cho đến bất cứ thứ gì mà bạn có thể nêu tên." Tuy nhiên, bất chấp kỹ năng thương trường của Tổng thống Mỹ, Việt Nam cho đến phút chót của APEC vẫn không ký một hợp đồng mua bán vũ khí nào trong số một loạt thỏa thuận thương mại trị giá 12 tỷ đô la ký với Mỹ. Một nhà phân tích chính trị Việt Nam và quốc tế, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng của trường Đại học George Mason của Mỹ, nhận định rằng có nhiều yếu tố khiến mục tiêu của ông Trump không thành công tại Việt Nam. Ông nói,
cái vấn đề mua vũ khí không phải là dễ. Nó có nhiều vấn đề đặt ra. Thí dụ, như mình đã mua vũ khí của số nước khác rồi, thì bây giờ mua vũ khí của Mỹ ấy, thì cái gọi là interoperability đó, tức là có hai những cái khí có dùng lẫn được với nhau không? Hay mua Mỹ thì phải hoàn toàn mua các đồ của Mỹ, bỏ tất cả những cái đồ khác.
Trở ngại thứ hai, theo giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, là vấn đề tiền bạc. Vì ngân sách mà Việt Nam dành cho việc mua vũ khí khá eo hẹp so với các nước khác. Ông nói thêm.
Ở ngoài ra chưa kể là mua vũ khí Mỹ thì phải cần nhiều chuyện lắm. Là training và đủ các thức. Thí dụ như cái vụ mà mua cái Sukhoi của Nga đó. Thì phải training ở đâu? Là training bên Ấn Độ. Là bị Ấn Độ là nó cũng mua cùng vũ khí đó.
Vài tháng trước khi diễn ra hội nghị APEC ở Việt Nam, một số chuyên gia quân sự của Nga liên tục lên tiếng trên truyền thông khuyên Việt Nam không nên mua vũ khí của Mỹ và Israel. Các chuyên gia này còn đưa ra các phân tích kỹ thuật để cho thấy sự ưu việt của vũ khí Nga trong việc tích hợp vũ khí khác hệ so với vũ khí của Israel và Mỹ. Trong khi đó, một chuyên gia quân sự của Việt Nam, Phó Giáo sư Tiến sĩ, Thiếu tướng An ninh Lê Văn Cương, trong cuộc phỏng vấn với tờ Sputnik ngày 14 tháng 11 nói, qua thực tế kháng chiến, người Việt Nam đã biết rằng vũ khí Mỹ thua kém về các đặc tính hơn là vũ khí tương tự của Liên Xô, ngoài ra lại đắt giá hơn nhiều. Nhận định về yếu tố này, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng nói.
Cái khi người ta đã quen với vũ khí nào rồi thì dĩ nhiên là người ta phải thích cái vũ khí đó. Quen đó, cái đó là tính cách quen thuộc.
Vâng.
Cái lượt thứ hai nữa là tôi nghĩ là trong đó ẩn ý lý do tiền bạc nữa.
Ừ.
Mua đồ của Nga thì vấn đề tiền bạc nó tương đối dễ hơn. Có thể có tham nhũng nữa trong đó nữa. Còn vũ khí Mỹ thì không có thể đi lót tay được.
Hệ thống vũ khí của Việt Nam trước đây chủ yếu do Liên Xô cung cấp từ đầu những năm 1950. Gần đây, Việt Nam và Nga cũng ký kết nhiều hợp đồng mua bán vũ khí trị giá hơn 4,5 tỷ đô la, trong đó có các tàu ngầm lớp Vasa Vianka, hệ thống phòng không Buk Tor và S-300. Đa số chiến đấu cơ của Việt Nam cũng là máy bay Mi-8 của Nga và mới đây là tiêm kích Su-27 và Su-30 MK-2. Những năm gần đây, Việt Nam chi khá mạnh tay trong việc mua sắm vũ khí với mục tiêu hiện đại hóa quân đội. Trong vòng từ năm 2006 đến năm 2015, ngân sách quốc phòng của Việt Nam tăng từ 1,3 tỷ đô la lên đến 4,6 tỷ đô la, tức là tăng tới 258%. Việc phân bổ ngân sách quốc phòng của Việt Nam cũng cho thấy có sự thay đổi về căn bản so với trước, tập trung nhiều về khả năng hàng hải và bảo vệ lợi ích trên biển, trước bối cảnh xung đột ở Biển Đông đang ngày càng phức tạp và căng thẳng. Tuần trước, báo Nga dẫn lời Phó Cục trưởng Cục Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Nga Mikhail Petukhov tiết lộ Việt Nam đang thương thảo với Nga trong việc mua một lô lớn vũ khí tiên tiến, trong đó có hệ thống tên lửa phòng không S-400. Trước sự kiện này, báo Trung Quốc Sina ngày 9 tháng 11 cho rằng Việt Nam sắm vũ khí từ Nga theo kiểu chạy đua với Trung Quốc. Mỗi khi Trung Quốc mua vũ khí nào của Nga thì Việt Nam cũng phải cố mua vũ khí tương tự từ Moscow. Và đây là công tác tuyên truyền khá thành công của Moscow nhằm bán vũ khí cho các quốc gia châu Á. Tuy nhiên, một số chuyên gia quân sự cũng đưa ra nhận định vì điểm yếu của Hải quân Việt Nam là khả năng tác chiến chống ngầm, cho nên việc sắm máy bay tuần tra chống ngầm có giá phải chăng của Mỹ vẫn được cho là một mục tiêu mà Việt Nam có thể đang nhắm tới, bên cạnh những chào mời hấp dẫn từ phía Nga, Ấn Độ và cả Pháp.
Các nhà bảo vệ động vật chỉ trích rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump không hiểu biết gì về số phận của các loài động vật đang nguy cấp trên toàn thế giới khi ông chọn món súp vi cá mập trong quốc yến do lãnh đạo Việt Nam thết đãi tại Hà Nội vào tuần trước. Súp vi cá mập là món thứ năm trong thực đơn của quốc yến. Báo Huffington Post dẫn lời nguồn tin từ các phóng viên tháp tùng chuyến đi của ông Trump cho hay, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ không đưa ra bình luận gì về món súp vi cá mập khi món này được dọn ra. Báo Văn hóa và Thể thao và báo Người lao động có liệt kê 9 món ăn chính của buổi quốc yến hôm đó, và món thứ năm là súp bóng cá thủ Tam Hoa. Hãng tin AP mô tả rằng ông Trump đã dùng món súp hải sản được chế biến từ bóng cá, tôm, sò điệp và vị cá mập trong quốc yến tại Hà Nội. Quỹ Quốc tế về Phúc lợi Động vật, gọi tắt là IFAW, đã đưa ra tuyên bố hôm thứ Hai 13 tháng 11 chỉ trích ông Trump không hiểu gì về tình trạng của các loài nguy cấp trên toàn thế giới. Ông Azzedine Downs, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của IFAW cho biết, chúng tôi đang rất thất vọng trước thông tin rằng Tổng thống Trump đã được phục vụ và ăn súp vi cá mập trong chuyến thăm cấp nhà nước gần đây của ông tại Việt Nam. Ông Downs nói thêm, hàng chục loài cá mập được liệt kê là dễ bị tổn thương hoặc có nguy cơ tuyệt chủng trên toàn thế giới. Các hành động như thế này làm suy yếu các nỗ lực bảo tồn toàn cầu và báo hiệu với các nhà lãnh đạo thế giới rằng Hoa Kỳ đang từ bỏ vai trò lãnh đạo của mình. Vì món súp được yêu chuộng ở các quốc gia Đông Nam Á mà 70 triệu con cá mập được cho là đã bị giết hàng năm. Súp vi cá mập, một món ăn đắt tiền ở một số nước, bị các nhóm bảo vệ môi trường và dư luận rộng khắp lên án.
Triều Tiên hôm thứ Sáu 17 tháng 11 bác bỏ đàm phán với Washington
chừng nào Mỹ, Hàn còn tập trận chung và nói rằng chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng vẫn sẽ là một lá chắn phòng vệ đối với mối đe dọa hạt nhân của Hoa Kỳ. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters, ông Han Tae-song, đại sứ Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, phản đối các biện pháp trừng phạt mới mà chính quyền Tổng thống Trump cho biết là đang chuẩn bị, cũng như khả năng của Triều Tiên bị Washington đưa vào danh sách các quốc gia tài trợ cho khủng bố. Hàn Quốc và Hoa Kỳ hôm thứ Sáu 17 tháng 11 đồng ý tiếp tục hợp tác để chấm dứt cuộc khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên. Tuy nhiên, một phái viên Mỹ nói rằng rất khó để đánh giá các ý định của phía Triều Tiên vì chưa có tín hiệu gì. Khi được hỏi về những cuộc đàm phán song phương ở Seoul, đại sứ Han trả lời: chừng nào chính sách thù địch chống lại nước tôi còn tiếp diễn và chừng nào còn có các cuộc tập trận cận kề đất nước của chúng tôi thì sẽ không có chuyện đàm phán. Ông Han nói, những cuộc diễn tập quân sự vẫn tiếp tục sử dụng các thiết bị hạt nhân cùng các tàu sân bay, các máy bay ném bom chiến lược và sau đó là các cuộc tập trận nhằm chống lại đất nước tôi. Ông Han nói thêm rằng chính quyền Hoa Kỳ đã không bao giờ chấp nhận ngừng các cuộc tập trận chung và ông cho biết thêm, vì vậy nếu họ chấp nhận ngưng những điều này thì chúng tôi sẽ cân nhắc sẽ làm gì trong tương lai. Ông Han nói rằng Triều Tiên không thể xem xét từ bỏ chương trình hạt nhân của mình và rằng đây là sự ngăn chặn, cơ chế ngăn chặn hạt nhân để đối phó với mối đe dọa hạt nhân từ Mỹ. Ông Han nói ông không có thông tin về việc khi nào thì Triều Tiên có thể sẽ thử tên lửa đạn đạo lần tiếp theo.
Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ công bố một quyết định vào tuần tới về việc có đưa Triều Tiên vào danh sách tài trợ khủng bố hay không, theo tin của Reuters. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sarah Sanders hôm thứ Năm cho biết, tôi tin rằng Tổng thống sẽ thông báo vào đầu tuần tới. Trước đó, theo báo The Hill, các quan chức cao cấp của Nhà Trắng cho biết trước chuyến công du châu Á của ông Trump rằng ông sẽ đưa Triều Tiên vào danh sách khủng bố để gia tăng sức ép lên Bình Nhưỡng do nước này theo đuổi phát triển hạt nhân. Cố vấn an ninh quốc gia H.R. McMaster cho biết quyết định này đang được xem xét sau khi người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un bị sát hại tại sân bay Malaysia cùng với các hành vi phạm tội khác của chế độ Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, chuyến công du châu Á kéo dài 13 ngày của ông Trump tập trung chủ yếu vào việc làm thế nào để chống lại Bình Nhưỡng đã diễn ra và kết thúc mà chưa có một tuyên bố nào. Cựu Tổng thống George W. Bush đã rút tên Triều Tiên ra khỏi danh sách tài trợ khủng bố năm 2008 để mở đường cho các cuộc đàm phán hạt nhân. Trước đó, vào năm 1987, Triều Tiên đã bị đưa vào danh sách này sau vụ đánh bom một chiếc máy bay chở khách Hàn Quốc.
Các lực lượng Hải quân Hoa Kỳ và Nhật Bản đang tiến hành cuộc diễn tập song phương hàng năm, được xem như một dấu hiệu phô trương lực lượng giữa lúc Triều Tiên thực hiện cuộc thử tên lửa đạn đạo và hạt nhân. Cuộc tập trận kéo dài 10 ngày ở vùng biển xung quanh đảo Okinawa nhằm tăng áp lực lên Triều Tiên và gửi tín hiệu mạnh mẽ đến Bình Nhưỡng về khả năng của Hoa Kỳ trong việc huy động nhanh chóng một lực lượng quân sự hùng mạnh. Cuộc tập trận này diễn ra sau các cuộc tập trận hải quân chung ở Tây Thái Bình Dương của lực lượng Hải quân Hoa Kỳ và Hàn Quốc nhằm chứng minh khả năng phối hợp hành quân của hai nước đồng minh chống lại sự khiêu khích của Triều Tiên. Ba tàu sân bay Mỹ cũng tham gia vào các cuộc tập trận riêng biệt hôm Chủ nhật 12 tháng 11 cùng với tàu chiến lớn nhất của Nhật Bản ở vùng biển Nhật Bản và biển Hoa Đông.
Hạ viện Mỹ hôm 16 tháng 11 đã thông qua dự luật thuế với những thay đổi đáng kể trong ba thập niên qua. Việc thông qua dự luật thuế này tạo điều kiện cho Tổng thống Donald Trump và những thành viên Cộng hòa trong Quốc hội một chiến thắng rất cần thiết sau một năm thất bại về mặt lập pháp. Sau kết quả biểu quyết, Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan nói đạt được 218 phiếu cần thiết để thông qua bất cứ vấn đề gì là một thành tựu. Hôm 16 tháng 11, ông Steve Scalise, người huy động phiếu cho khối đa số Hạ viện, ca ngợi những nỗ lực của Tổng thống Donald Trump trong dự luật thuế. Tổng thống Trump theo sát từng bước dự luật này, ông muốn cắt giảm thuế nhiều hơn, giảm thuế cho tầng lớp trung lưu để đảm bảo luật thuế này công bằng cho mọi người. Mặc dù các dân biểu Cộng hòa trong Hạ viện đang lạc quan, dự luật này giờ đây đối mặt với những khó khăn hơn ở Thượng viện. Các thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ phản đối mạnh mẽ dự luật này. Họ cho rằng dự luật chỉ cắt giảm thuế cho người giàu. Một số thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa cũng bày tỏ sự miễn cưỡng trong việc ủng hộ dự luật này. Vì vậy, dự luật khó có thể được Thượng viện chấp thuận. Các thành viên của cả hai đảng cũng bày tỏ quan ngại về những thay đổi đáng kể trong luật thuế phức tạp của Hoa Kỳ mà chỉ được xem xét trong một thời gian ngắn để kịp chuyển sang cho Tòa Bạch Ốc trước cuối năm nay. Cuộc biểu quyết ở Hạ viện với kết quả 227 phiếu thuận, 205 phiếu chống, trong đó có 13 thành viên đảng Cộng Hòa bỏ phiếu chống vì lo ngại những ảnh hưởng về tài chính của luật thuế này lên cử tri của họ. Một thượng nghị sĩ từ bang Minnesota là người mới nhất trong một loạt nhân vật tâm tiếng trong làng giải trí và thế giới chính trị bị tố cáo về tội quấy rối tình dục. Dân biểu Al Franken thuộc đảng Dân Chủ là mục tiêu bị nhắm tới sau khi một phát thanh viên tố cáo ông đã ôm hôn và có cử chỉ sàm sỡ mà không có sự đồng ý của cô trong một chuyến đi ủy lạo binh sĩ ở Trung Đông vào năm 2006. Lúc đó, cả hai tham gia một chương trình văn nghệ, trong đó có một vở kịch ngắn do ông Franken sáng tác để đóng góp cho chương trình ủy lạo binh sĩ Mỹ ở nước ngoài. Trong khi đó, một ứng cử viên của đảng Cộng Hòa đang dự tranh để giành một ghế tại Thượng viện Hoa Kỳ cũng đang chống chế trước những cáo buộc về tội lạm dụng tình dục mà nạn nhân là một cô gái vị thành niên. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây.
Phụ nữ Mỹ dường như đang tìm cách bù đắp lại cho những năm tháng dài giữ im lặng khi hết người này tới người khác xuất hiện với những câu chuyện về những hành vi lạm dụng mà họ đã phải chịu đựng từ tay của những người đàn ông có quyền lực. Hôm thứ Năm, phát thanh viên Leanne Twiden từ California tố cáo ông Franken đã bất ngờ thay đổi kịch bản và dùng sức mạnh ôm hôn cô trong một buổi tập diễn trong một chương trình giải trí để phục vụ binh sĩ Mỹ ở Afghanistan cách đây 11 năm. Twiden cho biết cô đã yêu cầu ông Franken chớ bao giờ lặp lại cử chỉ đó. Nhưng sau đó cô được biết ông Franken đã chụp một tấm ảnh trong chuyến bay trở về. Trong ảnh, Franken dường như đang sờ soạng Twiden trong lúc cô đang ngủ. Ông Franken không phủ nhận những cáo buộc và hôm thứ Năm ông ngỏ lời xin lỗi, nói rằng bức ảnh đó chỉ là một trò đùa. Nhưng cô phát thanh viên đến từ California đã bày tỏ sự bất bình của cô. Chuyện đó không có gì là buồn cười cả. Thử hỏi, có buồn cười hay không nếu ông ta làm điều đó với em gái, con gái hoặc là vợ của bạn? Một chính khách khác cũng đang chật vật chống chế các cáo buộc về lạm dụng tình dục là cựu thẩm phán bang Alabama, ông Roy Moore. Ông là ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa trong một cuộc tranh đua giành chiếc ghế tại Thượng viện Hoa Kỳ. Ông Moore bị buộc tội tấn công tình dục gái vị thành niên. Ông nói ông đã được mẹ của các thiếu nữ trong cuộc cho phép theo đuổi họ. Lãnh tụ của khối đa số tại Thượng viện, Mitch McConnell, nói ông Moore nên từ bỏ cuộc đua và Ủy ban Đạo đức của Thượng viện nên xem xét lại trường hợp của ông Franken. Ông Franken không phản đối, nhưng ông Roy Moore đáp trả như sau.
Nhiều người trong các bạn đã nhận ra đây là một nỗ lực của ông Mitch McConnell và các tay chân của ông ta để đánh cắp cuộc bầu cử này từ tay người dân Alabama. Họ sẽ không chấp nhận điều đó.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ủng hộ ứng cử viên Roy Moore. Tuy nhiên, người phát ngôn của ông hôm thứ Năm không xác định liệu ông Trump có còn ủng hộ ông Moore hay không. Người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc, bà Sarah Huckabee Sanders, nói: Tổng thống cho rằng những lời cáo buộc đó là rất đáng quan tâm và cần được xem xét nghiêm túc. Ông nghĩ rằng người dân Alabama nên được quyền quyết định ai sẽ là thượng nghị sĩ kế tiếp đại diện cho họ. Những cáo buộc về hành vi lạm dụng tình dục chống những nhân vật có tiếng tăm, chính khách và nhiều người khác đã tăng vọt từ tháng trước, khi nhà làm phim Hollywood Harvey Weinstein bị thất sủng sau khi bị tố cáo là đã có những hành vi lạm dụng tình dục.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn 1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Ông Robert Mugabe, tổng thống gần 40 năm qua của Zimbabwe, xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên hôm thứ Sáu 17 tháng 11, kể từ khi ông bị quân đội quản thúc tại gia trước đây trong tuần. Ông Mugabe trong áo mão lễ tốt nghiệp đến dự lễ tại một đại học ở thủ đô Harare và được đám đông tùng hô. Người dân Zimbabwe hy vọng sớm có một giải pháp nhanh chóng và suôn sẻ cho cuộc khủng hoảng chính trị bất ngờ vừa xảy ra tại quốc gia Nam Phi Châu này. Trong lúc các nhân vật đối lập, các nhóm xã hội và tôn giáo hối thúc ông Mugabe từ chức sau khi quân đội chiếm quyền kiểm soát. Nhưng các tin tức hôm thứ Năm nói rằng ông Mugabe phản đối các đề nghị đòi ông từ chức và Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma bày tỏ hy vọng sẽ có một giải pháp chung cuộc nhanh chóng. Ông Zuma nói với Quốc hội Nam Phi rằng còn quá sớm để đưa ra bất cứ quyết định chắc chắn nào. Hình ảnh được truyền thông chính thức phổ biến cho thấy ông Mugabe hôm thứ Năm đứng bên cạnh tư lệnh quân đội Constantino Chiwenga, nhà lãnh đạo 93 tuổi đến dự lễ tốt nghiệp ở đại học là lần xuất hiện trước công chúng đầu tiên kể từ hôm thứ Ba khi ông bị quân đội quản thúc tại gia. Hãng tin Bloomberg hôm 17 tháng 11 dẫn nguồn tin của bốn giới chức biết rành về nỗ lực điều giải để chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị ở Zimbabwe, nói rằng ông Mugabe có thể bị luận tội nếu ông không chịu từ chức.
Một tàu ngầm của Hải quân Argentina với 44 thủy thủ trên tàu đã mất tích hôm thứ Sáu 17 tháng 11. Một cuộc tìm kiếm cứu hộ lớn đang diễn ra chung quanh địa điểm được cho là nơi tàu biến mất sau khi liên lạc của tàu bị trục trặc, theo lời của một người phát ngôn của Hải quân. Chiếc tàu trước đó ở trong vùng biển Nam Argentina khi nó phát tín hiệu định vị lần cuối, cách đây 2 ngày. Người phát ngôn Enrique Balbi của Hải quân nói với các phóng viên báo chí rằng chúng tôi đang tìm hiểu tại sao mất liên lạc. Nếu có vấn đề liên lạc, chiếc tàu đáng lẽ đã trồi lên mặt nước rồi. Ông Balbi cho biết là theo lịch trình, chiếc tàu ngầm đã rời thành phố Ushuaia ở miền nam Argentina để đi đến Mar del Plata, cũng ở miền nam. Tàu mang theo đủ lương thực và tiếp liệu cho vài ngày, và có thể nó vẫn đang tiếp tục cuộc hành trình, bất chấp liên lạc bị trục trặc.
Ông trùm mafia Salvatore Toto Riina của Ý đã qua đời tại bệnh viện trong tù ở thành phố Parma sau khi bị ung thư, hưởng thọ 87 tuổi. Ông Riina đã qua đời hôm thứ Sáu 17 tháng 11, chỉ vài giờ sau khi Bộ trưởng Tư pháp Ý cho phép gia đình vào thăm ông bên giường bệnh hôm thứ Năm 16 tháng 11, cũng là ngày sinh nhật của ông. Được mệnh danh là trùm của các ông trùm và trùm mafia đáng sợ nhất ở Sicily, bố già Riina đang thọ 26 án tù chung thân vì tội chủ mưu ám sát các công tố viên Ý và cơ quan thi hành luật chống lại băng đảng Cosa Nostra khét tiếng. Trong suốt 23 năm lẩn trốn, ông Riina chỉ đạo hoạt động tội phạm của mafia và bị nghi là đã ra lệnh sát hại hơn 150 người. Ông ta 2 lần phẫu thuật thay đổi hình dạng và có lần bị hôn mê do phẫu thuật. Những vụ giết người lớn do trùm Riina lệnh là vụ ám sát 2 thẩm phán chống mafia Giovanni Falcone và Paolo Borsellino vào năm 1992. 2 vị thẩm phán này đã xét xử hơn 300 tên mafia vào năm 1987. Vào năm 1993, ông Riina bị bắt tại thành phố Palermo, thủ phủ của đảo Sicily, và bị biệt giam dưới sự giám sát an ninh ở mức cao nhất. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Tư của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.